đưa mắt nhìn em qua tấm gương. Ta đã gặp nhau bối rối thật lâu, đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng anh nhớ.
Wow. hay. Không biết các bạn nào nghe không? Nghỉ mới post xong trước. Em nghe bài vừa rồi xong xúc động quá. Mình đã viết cái, mình đã copy paste cái nội dung hôm nay vào chưa nhỉ? Vừa nãy rửa đống đĩa. Hello Quỳnh Anh. Rửa đống đĩa từ hồi cấp 3 ra để tìm xem là bật bài nào. Thật ra thì đĩa tiếng Việt mình, Quỳnh Anh nghe chị có rõ không? Có comment được không nhỉ? Không biết chị có comment được không? Vì đây là lần đầu tiên làm livestream audio, radio. Thật ra là mua cái máy Poco này là vì máy điện thoại Android thì sẽ làm được livestream radio, audio. Thế còn iPhone là chỉ làm được livestream video thôi. Mà mình thì rất là thích làm radio, làm audio. Tại vì là không phải quan tâm đến ăn mặc hay là ánh sáng hay là gì hết, chỉ tập trung vào nội dung thôi. Thì như có viết hẹn hôm trước thì hôm nay mình muốn chia sẻ về chủ đề hẹn hò và yêu đương. Tử tế hỏi chấm. Xong lúc nãy thì mất một bài hát trước khi mà bắt đầu. Thì có dở lại cái đống đĩa từ cấp 3, tức là mười mấy năm rồi. Khoảng 2004 thì là khoảng 16-17 năm rồi. Già dã man. Thì đĩa tiếng Việt không có nhiều lắm. Tại hồi đấy hay nghe nhạc nước ngoài. Thì có đĩa Hà Trần, Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn, Phương Linh. Xong rồi mình thấy cái đĩa Cánh Cung của Đỗ Bảo. Trời ơi, hồi xưa cấp 3 mình thấy anh này đúng kiểu là kiểu như là có vibe để làm người chồng tốt ấy. Trong lúc đấy anh ấy viết mấy bài này là anh ấy đã yêu cái chị vợ rồi hay như nào đấy. Và chọn bài Bức Thư Tình Thứ Hai. Và nghe bài này kiểu tim tan chảy. Đấy, kiểu mà anh nhìn em, anh đôi mắt nhìn em qua tấm gương ấy. Bây giờ không chắc là lần đầu họ nhìn thấy nhau. Bây giờ thì là anh với em đôi mắt nhìn nhau qua màn hình điện thoại để dùng dating app các thứ. Tôi sẽ đi vào chủ đề chính. Cái cuốn sổ mà mình ghi lại thì đâu nhá, chờ một chút, chắc để trong cặp. Thì hôm trước mình đi, chắc là tháng trước, cũng phải mấy tuần rồi, nhanh quá. Mình đi xem cái phim Deux Mois ở L'Espace và Trung tâm Văn hóa Pháp ở Việt Nam. Thì họ dịch là Deux Mois, tiếng Pháp là tôi và tôi, kiểu hai tôi. Thì bên tiếng Việt dịch là tôi đi tìm tôi. Chúng không trở lại cái trang mà mình có ghi lại. Thì cái phim này là về hai bạn 30, khoảng 30 tuổi, con trai và con gái, làm việc, sống và làm việc ở Paris, thủ đô của Pháp. Thì mình khá là ấn tượng phim này. Thì mình sẽ đi qua nói về hai bạn này kiểu cô đơn trong một thành phố lớn và có vấn đề về, tức là có những cái vấn đề về cảm xúc, tâm sinh lý. Thì mình cũng có nốt lại, mình cũng rất là, phim nó khiến mình suy nghĩ và kiểu reflect, kiểu suy nghĩ lại nhiều thứ về cuộc sống ở thành phố lớn, các thành phố lớn, sự cô đơn ở thành phố lớn. Và nó cũng làm cho mình nhớ đến cái cuốn sách Lost Connections, tạm dịch là những cái sự mất kết nối, viết bởi tác giả Johan Hari. Không biết là cuốn này ở Việt Nam đã dịch ra chưa, nếu mà chưa thì có thể là mình sẽ thu xếp dịch. Thì mình thấy nó rất là có ích khi mà ai mà có cảm giác như là mình đang lost, mình đang kiểu cảm thấy không có ý, cuộc sống không có ý nghĩa, thì là nói về những cái lý do chính để có thể dẫn đến cái việc mà mình cảm thấy không có kết nối với con người và cuộc sống. Và gần đây thì mình cũng đọc qua cái cuốn Người Tình Havana của chị Đinh Hằng. Sorry, chờ một phút để mình muốn thu âm ở cái điện thoại kia nữa. Không biết là về sau có download lại được cái này không. để up sorry để up lên Anchor nữa, để cho những ai mà không ở trong fan list thì sau đó nghe được. Tại bình thường thì mình thích thu radio nói chuyện một ai đấy, nhưng mà khi cũng có nhiều những chủ đề mà mình muốn chia sẻ qua việc viết, nhưng mà mình thấy là chắc là do mình cũng hơi bị cầu toàn quái việc viết, thế là mình lại cứ mãi không viết ấy. Thì mình nghĩ là thôi thu thế này để cho nó nhanh, chứ không thì bao nhiêu chủ đề muốn viết rồi chia sẻ mà mãi không làm. Thì để đào lại cái sound recorder bên điện thoại kia để thu lại cho một chút. Thì mình thấy cái sự liên hệ giữa ba cái bộ phim này và hai cái cuốn sách này về tuổi trẻ, tình yêu, hẹn hò, tình yêu, những sự mất kết nối, vấn đề tâm sinh lý, thì mình sẽ bắt đầu với cái phim Tôi đi tìm tôi, phim của Pháp. Chờ một chút mình kết nối vào cái điện thoại kia. Thì phim này là hai, như mình nói là hai, một bạn nam và một bạn con trai, một bạn con gái, ở 30 tuổi, sống và làm việc ở Paris. Thì bạn con trai thì là làm ở một nhà máy và đến từ một vùng núi ở vùng Alps ở Pháp. Và bạn con gái thì là làm nghiên cứu, không nhớ là nghiên cứu gì nữa, nghiên cứu khoa học thì phải. Và họ thể hiện khá rõ là hai người này thì ở, như cái ảnh mình có đăng ở cái post thì là ở cạnh nhau nhưng mà không biết nhau. Và trong phim thì họ thể hiện cái màu phim, tức là những cái cảnh quanh con trai thì để màu cuộc sống bình thường ấy, kiểu như một người thường dân hơn. Còn chị làm nghiên cứu khoa học kia thì chắc là lương cao hơn, và cái thế giới của chị nó có mang một cái màu mơ mộng hơn, một cái màu ấm nóng hơn, và nó kiểu dreamy, nó kiểu mơ mộng hơn ấy. Thì đây là những cái nốt mình đang đọc, mình đang chia sẻ lại thì những cái nốt của mình. Thì khi mà thì cái cảnh đầu tiên, gần như là đầu tiên của phim, thì là hai người này cùng đến một cái tiệm thuốc và đều hỏi mua thuốc, thì người bán thuốc hỏi là lý do làm sao, thì hay là hai người này đến hai tiệm khác nhau, là một tiệm nhưng mà nói với hai người bán hàng khác nhau thì phải. Thì hai người này trả lời hai cái lý do đều liên quan giấc ngủ nhưng mà lại đối lập nhau, một người thì là ngủ suốt ngày còn một người thì là không ngủ được. Và sau đó họ chắc là uống thuốc cũng không đỡ thì hai người đều đi đến tìm gặp bác sĩ tâm lý. Cái anh mà làm ở nhà máy ấy, anh ít tiền hơn đó, thì anh đi kiểu như là viện công đó, đi bác sĩ tâm lý ở viện công. Còn chị mà có tiền thì đi bác sĩ tâm lý kiểu tư nhân, kiểu sang chảnh hơn, có sofa rồi rất là đẹp. Còn anh kia đi viện công thì ngồi ở ghế thôi. Xong những người ngồi ở viện công thì trong phim nó kiểu anh ấy trẻ, còn trẻ mà mới đến, thấy những người kia thì trông rất là kiểu trầm cảm. Còn chị này thì là đi đi bác sĩ tâm lý tư nhân đó. Thì là chắc là theo hẹn trước và kiểu như là đúng giờ ấy, thì là cũng không có quay, không nhớ là có ai khác ngồi bên ngoài không. Và phim thì quay cái cuộc sống của hai người này, và ở giữa chừng thì là có những cái buổi họ đi gặp bác sĩ tâm lý, nói chuyện bác sĩ tâm lý. Thì sau khi mà gặp bác sĩ tâm lý thì anh con trai này, anh ấy có đau cài Facebook để dùng cho lần đầu và bắt đầu kết bạn này nọ. Thực ra nói một tí về cái này là 10 năm nay, trong khoảng từ 2011, gần 10 năm là mình không có bạn ở trên Facebook, tức là mình đã dần dần là lọc bạn rồi delete, tức là xóa hết bạn, thì vì mình cảm thấy là cái hồi 10 năm trước là mới có hơn 20 ấy, thì tại vì cái thế hệ 8X thì dùng cuối 8X, nhưng mà đấy, có dùng Yahoo Messenger và Yahoo Blog 360 ấy. Thì hồi đến Yahoo Blog mọi người đều viết như kiểu nhật ký, nó rất là tình cảm, nó giống như là cái hồi mọi người vẫn viết note ở trên Facebook ấy. Thế nhưng mà sang đến Facebook thì nó theo kiểu ngắn hơn, nó kiểu lạnh lùng như thế nào nữa. Tức là mình cũng nhớ là mình biết ở blog từ khoảng cũng khoảng 10 năm trước là kiểu Yahoo Blog thì nó tình cảm hơn, nó giống viết nhật ký. Còn Facebook thì nó giống kiểu như là Bà Già Đau Khổ, Ca Cẩm. Bây giờ thì nó sang một cái kiểu khác, nhưng hồi đấy thì vui thì nó là vui, buồn thì nó là buồn. Bây giờ nó có kiểu là nó một cái dòng là tên của mình, xong rồi mình đang cảm thấy như nào, như bây giờ vẫn thế đúng không, bây giờ là suy nghĩ cái gì đúng không. Thì hồi đấy mình cảm thấy là những cái lúc mình buồn thì mình chia sẻ Facebook, xong rồi mình lại xóa đi, kiểu như cảm thấy nó không đủ thân mật. Hoặc là những lúc buồn hồi xưa, mọi người có nhớ có cái trò deactivate kiểu như là đóng Facebook tạm thời ấy. Bây giờ thì không biết có. Thì thế nên là mình quyết định là thôi, thế thì mà mình thích là kiểu như là nhắn tin trực tiếp ấy. Thế là thôi, mình bảo là thực ra cũng chả cần là bạn vẫn nhắn tin trực tiếp được mà, thì thôi bỏ bạn ra. Nhưng mà gần đây thì kết bạn lại với những người mà người bạn lâu năm, hoặc là mình cũng cảm thấy có một cái kết nối nhất định. Tại vì chả biết, chắc là về Việt Nam khoảng 5 năm thì thấy là cái điều đấy nó bình thường hơn. Có thể bên châu Âu thì với Anh thì các bạn cũ của mình hồi mới sang mà nó toàn kiểu dùng điện thoại cục gạch, xong rồi cũng không có dùng Facebook nhiều như là ở Việt Nam, kiểu như là chia sẻ nhiều thứ như ở đây. Quay lại cái chị kia thì cái anh này thì đao Facebook về để dùng, cái Facebook để dùng. Còn chị kia thì làm chắc là dùng Facebook rồi, và chị kia thì bắt đầu cài các cái dating apps, Tinder, Bumble. Là mọi người trong đấy liệt kê tất cả các thể loại. Happen à, hay là đây là mình đang tự nhớ ra cái thể loại app. Nhưng mà có hai cái chính là Tinder và Bumble đúng không? Thì chắc là chị này dùng, chả nhớ, một trong hai cái đấy. Thì đúng rồi, đây mình có ghi lại Bumble, Tinder, Happen. Happen là cái app mà kiểu nếu mà hai người mà ở gần một chỗ, ở cùng một khu vực ấy, thì sẽ nhìn thấy nhau và có thể kiểu đâm vào nhau. Tức là nó sẽ là một dạng match, một dạng kiểu kết match nhau như thế. Và chị ấy nói chuyện với bạn gái về kiểu, tức là mình cũng đã từng có trải nghiệm đấy với mấy đứa con gái cùng nhà hồi cách đây cho khoảng 4 năm rồi. Thì kiểu mấy đứa cùng lôi trên đầu của nhau ra, xong rồi kiểu xem đứa này đứa kia, xong bình luận kiểu cho vui ấy. Thì quái cảnh đấy chị ấy ngồi nói chuyện với bạn gái về mấy thằng con trai trên các app hẹn hò. Và những cái cuộc nói chuyện của hai anh chị này với bác sĩ tâm lý thì cũng dần dần hé lộ cho họ những cái câu chuyện trong quá khứ mà có thể gây đến những cái tổn thương nhất định mà bây giờ họ mới nhìn lại. Thì mình cũng đang nói theo cái nốt của mình nên mình cũng không nói hết toàn bộ phim, thì cũng sau đó sẽ chuyển sang hai cuốn sách kia. Thì mình có nốt ở đây là có vẻ như là con người thì mình hay nhìn thấy những cái gì mà mình muốn nhìn. Tại vì trong phim thì có một cái cảnh là có một cái khu nhà hàng xóm họ bị cháy, thì lính cứu hộ tới, thì có một thì có mọi người đều chạy kiểu báo cháy ở bên, kiểu bên kia nó có báo cháy, ở đây bây giờ cũng có rồi đó. Thì mọi người đều chạy xuống đường, và có một cái đứa con gái của gia đình, cái gia đình mà có người bị thương á, thì nó, mình thì mình nhìn thấy là con bé nó khóc. Thế nhưng mà khi mà hai anh chị này quay lại nói, kể lại cái chuyện này với bác sĩ tâm lý thì cái anh con trai nói là anh ấy nhìn thấy cô bé khóc, và nó làm anh ấy liên tưởng đến cái đứa em gái của anh ấy mà nó đã mất khi mà nó còn nhỏ. Thế còn cái chị, cái bạn con gái ấy, thì nói với cả bác sĩ tâm lý là bạn ấy nhìn thấy là con bé thì nó cười, bởi vì chị ý liên tưởng đến cái người mẹ của chị, của bạn, cái bạn con gái này liên tưởng đến người mẹ của bạn ấy. Quên gọi là chị, 30 tuổi, còn kém mình một ít. thì bạn ấy nhìn thấy con bé cười, tại vì bạn ấy liên tưởng đến mẹ, của nụ cười của mẹ bạn ấy khi mà rời bỏ gia đình. Và có một câu hỏi này, bạn ấy hỏi là tại sao bà mẹ rời, tức là bỏ mình, nhớ mình không nhầm là bỏ chồng mà bỏ con rời đi á, thì tại sao bà ấy lại cười. Và ông bố thì, tức là ông bà mẹ thì rời đi lúc mà khoảng 20 tuổi. Thế nhưng mà có vẻ chị này lại rất là bị tác động và bị chấn động bởi chuyện đó. Thế nhưng mà khi mà bố đây mình không nhớ nốt ở đây, mình không ghi là bố đã làm việc gì đó, nhưng mà cũng bố mẹ cũng bỏ nhau từ hồi nhỏ hay sao ạ. Nhưng mà chị bạn này, bạn con gái này bạn nói là bạn lại có thể tha thứ cho bố tốt hơn. Tức là bạn ấy không không có cái 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 tổn thương gì về việc bố hồi nhỏ, và mình có một cái giả thuyết là có phải là vì khi mà bạn ấy còn nhỏ thì bạn ấy không biết nhiều á, và mình khi mà mình còn nhỏ khoảng cấp 1 hay gì đấy thì mình về cá nhân mình thấy thế, tức là mình không biết nhiều về cuộc sống con người lắm, thành ra là mình không biết buồn á, theo kiểu là mình có ít những cái phán xét về con người và cuộc sống hơn, thành ra là mình sẽ không biết thế nào là đúng sai, và mình cũng không buồn hơn cái hay là sự việc nó sẽ không tác động với mình mạnh bằng cái lúc là tuổi vị thành niên, hoặc là tầm khoảng 20, là hay có khủng hoảng tuổi 20 kiểu đấy. 30 cũng có khủng hoảng tuổi 30, nhưng mình cảm thấy là thực ra nó cái khủng hoảng tuổi 30 nó đến trước khi với mình, là đến trước khi mình 30 tuổi, tức là khoảng 28, 29 như kiểu sắp 30 rồi thì sẽ khủng hoảng kiểu đấy. Còn hồi 20 là kiểu bước sang tuổi 20, trời ơi kiểu mình đã không là teen nữa. Nhưng mà nó kiểu như là kêu ca ở Mỹ bạn bè, nhưng mà nó không nặng nề lắm. Nhưng mà tôi không chuyển sang cái vấn đề cá nhân của mình, chỉ là cái tại sao mình có thể liên tưởng được. Thì đấy là những cái nốt mà mình ghi lại khi mà xem cái phim này. Thì phim này mình thấy rất là ý nghĩa, và bởi vì là nó ý nghĩa và mình có thể liên tưởng được đến, tức là mình có thể liên hệ được rất là nhiều những cái tâm lý, tình cảm, tâm sinh lý của hai nhân vật chính, bạn nam và bạn nữ, khi mà sống ở một thành phố lớn. Thì kiểu như là mọi người đều cô đơn cùng nhau, tiếng Anh nó gọi là alone together. Mọi người đều cô đơn cùng nhau, nhưng mà rất là khó để tìm được nhau. Kiểu như hai người này sống cùng bên ngay bên cạnh nhau, nhưng mà và họ tất nhiên là đấy là phim nó đưa ra một cái hoạt cảnh như thế, nhưng mà ngoài đời cũng thế, đúng, có thể là mình sống, những người sống ngay gần mình có khi mình không biết, họ chạm vào nhau lúc đi mua thuốc, đi mua đồ ăn, vào một cái tiệm bán kiểu tạp hóa cái thứ, nhưng mà họ không bao giờ nói chuyện với nhau. Thì mình cũng thấy là đấy cũng là một cái thực trạng bây giờ, là mọi người nhìn vào màn hình điện thoại rất là nhiều, chứ mà có mình nữa. Và mình cũng sẽ có những cái cách mà để hạn chế cái việc đấy hơn trong những cái khoảng thời gian mà mình có thể làm điều đó tốt hơn đó. Thì mình sẽ chia sẻ cái đấy một cái radio khác. Nhưng mà đấy, những người ở ngay gần mình thì mình lại không nhìn thấy. Tức là những người mình nhìn thấy nhiều, rất là nhiều thứ ở trong cái hố đen ở trên mạng. Tức là điện, mình cảm thấy điện thoại và mạng nó như là một cái hố đen, mình nhìn vào trong đấy là mình kiểu bị cuốn vào trong đấy luôn. Và cả một cái vũ trụ ở trong đấy, nhưng mà cái vũ trụ thật ở ngay xung quanh mình ấy, thì mình không nhìn mấy, hay là cái vũ trụ bầu trời trước mặt mình ấy, thì dường như là cái những mình cũng hôm nay mình cũng suy nghĩ là những cái, không phải hôm nay thôi, cái suy nghĩ này lâu rồi, nhưng mà đặc biệt là hôm nay tại vì là mình bị đau bụng đến kỳ, nên là hôm nay mình không còn đi ra ngoài, và ở trong cái chỗ mới nên mình mới chuyển đến thì nó rất là hiện đại, đầy đủ đồ các thứ, nhưng mà nó hơi lạnh lùng. Mình nghĩ có thể một phần là do đất chật người đông, thành ra là nó là một cái studio, nó có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhưng mà cái phòng người ta thiết kế là cái phòng ngủ thì nó sát với cửa sổ, nhưng mà thật ra mình thấy là đúng, tức là lúc ngủ thì cũng muốn ở gần cửa sổ, nhưng mà cái lúc mà ngồi chơi ở trong phòng khách thì cũng muốn có một cái view để mình có cái sự kết nối bên ngoài, cái không gian ở bên ngoài. Thì cái phòng khách này thì nó lại để nhìn vào cái tivi, nhưng mà thật ra hơn 10 năm từ hồi đi du học ở Anh thì mình cũng không có thói quen xem tivi nữa. Và mình kéo dịch cái bàn bếp ra sang giữa phòng hơn, để mà giữa studio hơn, để mà có thể nhìn ra được cái cửa sổ một chút. Thế còn cái chỗ cũ mà mình ở thì mình thích vì nó có cái rooftop, có cái trần nhà và rất là rộng, và kiểu có thể lên đấy nhìn bầu trời ngắm trăng sao này nọ. Và có những hôm mình ở nhà một mình hay gì đó, bên đấy mình không đi chơi chẳng hạn, thì mình lên trên đấy mình ngắm trăng sao, thì đúng là cái sự kết nối với thiên nhiên á, nó làm cho mình bớt bớt cô đơn á, bớt cái cảm giác cô đơn. Thật ra là như mình hiểu là, và mình sẽ nói dẫn đến cái sách thứ hai, nói về cái cuốn sách tên là Lost Connections, là cái sự mất kết nối, những cái sự mất kết nối ấy. Thì trong đấy có một cái sự, trong đó đây để mình đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái sự mất kết nối, thì trong đó có một cái sự mất kết nối là với cái thế giới tự nhiên. Thì đấy là cái mình đang nói, tức là khi mà mình nhìn lên, mình lên trên rooftop ở cái nhà cũ mà mình nhìn lên bầu trời, hoặc là lúc nào mà mình được đi khóa thiền hay là đi những nơi thiên nhiên chẳng hạn, thì ở những lúc đấy thì cũng là đi nhóm, nhưng mà nếu mà mình đi một mình, tức là ý là mình không cần phải ở cùng mọi người ở đấy, nhưng mà đấy cũng là một cái dạng là con người là social animal, tức là mình là cái động vật, chỉ cái tính biết là động vật xã hội đúng không? Thì ví dụ như cái việc là mình đi quán cà phê, mình ngồi làm việc một mình, nhưng mà mình biết là có những người khác ở xung quanh mình, thì đấy là một cái sự kết nối với con người. Thì mình nghĩ nó cũng rất là bình thường, và nó là cái nhu cầu bình thường của con người. Thì bây giờ mình sẽ đi lại theo cái thứ tự của cuốn sách Lost Connections, là những cái kết nối bị mất. Thì cái anh tác giả này, anh cũng bị trầm cảm. Mình không nhớ là trong thời gian bao nhiêu, nhưng mà hình như là khá là lâu trong cái thời mà vị thành niên á. Thì anh ấy viết một cuốn sách, mình sẽ đi qua một loạt các cái chương, các cái tựa chính thôi, cũng không đi quá dài. Những cái sự mất kết nối với những cái gì, và con người có thể kết nối lại với những cái đó như thế nào. Cuốn sách này rất là hay, có trên Kindle. Chết, nói nhầm đến Tinder. Có trên Kindle. Nếu mọi người Kindle đúng không? Kindle. Chết thật, đọc kiểu đang nói bên dating app xong rồi đọc bị quen theo ngày đấy luôn. Và thì cái đầu tiên anh nói là con người bị mất kết nối với những cái công việc có ý nghĩa. Thì cái đấy cũng là một cái mà mình cũng chăn trở nhiều trong thời gian trước. Và năm ngoái khi mà mình học cái khóa học về giáo viên hướng nghiệp, làm sao để học về hướng nghiệp, để đi hướng nghiệp cho học sinh và cũng cả những người khác nữa, thì nó rất là có ích. Rất là có ích. Mình học cái khóa đối với chị Phoenix Hồ, là trưởng hướng nghiệp cũ của MIT, và bây giờ chị lập ra một cái doanh nghiệp xã hội tên là Sông An. Thì mọi người có thể lên, mọi người có thể Google hướng nghiệp Sông An, thì cũng có rất là nhiều bài viết về những cái nhóm nghề nghiệp khác nhau, rồi hiểu mình, hiểu nghề như thế nào. Thì cái hướng nghiệp này thì có thể dùng từ cho trẻ nhỏ, từ cái mức độ quan sát cho trẻ nhỏ, và bắt đầu hướng nghiệp sâu hơn vào cái tuổi khoảng 15, khi mà mình còn bắt đầu là kết thúc cấp 2 và có thể cân nhắc xem mình học nghề hay là học tiếp, và mình học tiếp thì mình học cái gì, mình hợp với nghề gì. Thì với mình sau khi mà học cái khóa hướng nghiệp ấy, thì mình thấy là cái công việc có ý nghĩa, nó là cái công việc mà phù hợp với mình, và mình có khả năng và mình yêu thích nó. Và nếu như mà mọi người có ai biết đến cái Ikigai, là cái vòng tròn hướng nghiệp của Nhật, thì nó có 4 cái vòng, và nếu mà và nó gặp nhau một điểm, thì cái điểm đấy là cái nghề nghiệp lý tưởng. Thì một cái là nghề nghiệp là hợp với mình này, tức là nghề nghiệp mà mình có thế mạnh này, hay là nghề nghiệp mà có thể cho mình sống được. Cái thứ ba, cái vòng tròn thứ ba là nghề nghiệp mà xã hội cần. Thì đấy, quanh quanh 3-4 cái ý đấy. Thì cái mình nghĩ cái từ ý nghĩa ấy, thì nó, nếu như mà mình ngay bây giờ mình nói cái từ đấy thì mình dễ nghĩ đến cái việc là xã hội cần, nhưng mà thật ra thì cái việc mà mình có khả năng và mình yêu thích cái việc đấy thì nó cũng quan trọng để tạo nên cái một cái công việc ý nghĩa. Nên chia sẻ một chút về cái đấy. Cái mất kết nối thứ hai mà anh ấy nói ở trong sách là mất kết nối với người khác. Thì cái này vừa nãy mình cũng có nói một chút. Mình nghĩ là cái thực ra những cái việc mà ở người trẻ cô đơn á, thì mình nghĩ là các nước phát triển hơn thì họ đã đi qua mình chắc là trước một thế hệ rồi ha. Nhưng mà Việt Nam thì chắc là thế hệ mình bây giờ bắt đầu như vậy, tức là người trẻ bắt đầu ra ngoài sống riêng trước khi có gia đình riêng của mình, và mình có thể sống chung với bạn. Mình thì mình vẫn, từ hồi về Việt Nam thì mình vẫn luôn chọn là sống chung trong nhà, tức là mỗi người một phòng nhưng mà có bạn cùng nhà. Nhưng mà đợt gần đây bạn cùng nhà chạy đi không đóng tiền, nên là mình đang sống một mình. Nhưng mà cũng biết là có những cái hàng xóm xung quanh, và dần dần thì thật ra mình, đấy cũng là một cái thực trạng nữa ở sống ở thành phố. Mình không biết là thực ra ở nhà bà ngoại mình ở trước là quê cách đây 20 cây, cách Hà Nội 20 cây, nhưng bây giờ thì cũng rất là đô thị. Nhưng mà nó có một cái văn hóa là vì hầu hết những người trong cùng một cái thôn ấy, thì đều là có họ hàng với nhau, vì cụ ông là lấy bốn vợ gì đó, thì thành ra là nó lại có cái mối liên kết về họ hàng. Thế nhưng mà ở thành phố thì thường là những người ở những nơi khác nhau đến sống đúng không? Và nhất là được những người trẻ mà đi thuê nhà nữa thì lại càng không có cái kết nối, nó lại càng ngắn, càng mới. Thành ra là mọi người khá là ngại nói chuyện với nhau, có vẻ như thế. Nhưng mà chắc dần dần mình thì mình hay nói chuyện với chú bảo vệ, tức là hay chào hỏi chú. Thì đấy cũng là một cái kết nối với con người. Hoặc là khi mà đến chuyển đến một chỗ mới thì mình cũng, mình thấy có một cái cách, thôi ở bên Anh mình thấy có một cái cách để mà mình kết nối tốt hơn với những cái nơi mà mình sống á, là mình một hôm nào đó thu xếp cố gắng là đi, đi không phải cố gắng ra đó vui và tốt cho sức khỏe, tức là đi bộ quanh cái khu mình sống. Thì khi mà mình đi xe máy á, thì nó nhanh, tốc độ nó nhanh, mặc dù mình là đủ đi rất chậm khoảng 20 cây 30 cây, mà gần nhà chắc đi 20 cây, nhưng mà nó vẫn làm cho mình vụt qua, đi vụt, đi gọi là vụt qua những người và những thứ xung quanh mình ấy. Thì khi mà mình đi bộ thì mình sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn, và mình cũng hay cố gắng là mua những thứ linh tinh ở tiệm tạp hóa gần nhà, thì đấy cũng là một cái cách mình kết nối với những cái ở gần mình. Ví dụ như là rau, đồ ăn, các thứ để muốn sạch hơn một tí thì đi siêu thị, nhưng mà hoặc là cũng đang gần đây mới đi thăm lại vườn hữu cơ Tuệ Viên ở Long Biên. Bạn nào ở Hà Nội thì có thể lên Facebook tìm và đặt mua, thì mình đi và thấy là rau sạch và đấy còn rẻ hơn siêu thị chút, tại vì là không mất tiền ở giữa. Thì đấy, mình quay lại cái việc kết nối với con người thì có những cái cách là ví dụ như mình mua đồ tạp hóa linh tinh ở tiệm tạp hóa gần nhà, nói chuyện hồi đi bộ, có thể là bắt đầu dần dần nói chuyện với những người hàng xóm kiểu đấy. Nhưng cái chỗ cũ mình ở bên bên kia hồ khu Võng Thị thì bên cạnh nhà có một cô bán dưa cà, thì nói chuyện với cô ấy. Thế còn đấy, tức là phải có những cái tiệm tạp hóa, những cái người mà họ mở tiệm ở nhà thì mới giao tiếp được đúng không? Còn hầu hết mọi người sẽ là đi, bây giờ sẽ đi làm một đâu nơi nào đó và đóng cửa lại. Mình thấy có một cái văn hóa của cái thế hệ trước, thế hệ chắc là bố mẹ mình hoặc già hơn á, đặc biệt là già hơn, thì họ hay ngồi mở cửa tầng 1. Mình nghĩ đấy cũng là một cách để cho đỡ cô đơn á. Tức là ngồi tầng 1, mở cửa ra thì sẽ nhìn thấy mọi người đi lại. Thì kể cả là không nói chuyện với ai, nhưng mà đấy, nó có hơi người ấy. Sang đến một cái kết nối thứ ba mà anh ấy nói là con người ở thời này, anh ấy cũng là 8X ấy, nếu mình nhớ không nhầm, mà mọi người bị mất cái kết nối là mất kết nối với những cái giá trị có ý nghĩa. Thì cái cuốn này mình đọc từ hè 2019, thành ra là bây giờ những cái giá trị có ý nghĩa, mình sẽ không nhớ chính xác những cái anh ấy nói, nhưng mình sẽ chia sẻ những cái mà mình trong trải nghiệm của mình thấy là nó là những giá trị có ý nghĩa chẳng hạn. Thực ra cái vừa nãy mình nói, cái kết nối với con người với mình thực ra nó là một cái giá trị có ý nghĩa. Bởi vì xét cho cùng thì hoặc có thể đấy là nó phù hợp với cái tính cách con người của mình, tức là mình cũng không phải là người quá là gọi là nào nhỉ, có cái hai cái thể loại người là không phải hai thể loại, nhưng ý là nói về cái việc là introvert hay là extrovert ấy, tức là người sao nhỉ, hướng nội hay hướng ngoại ấy. Thì thật ra mình là thiên về hướng nội hơn, nhưng mà cái hướng ngoại của mình nó là theo cái kiểu là trong hướng nghiệp thì lại có, mình cũng có một cái nhóm xã hội ấy. Tức là mình muốn chia sẻ những cái giá trị nhất định giao với xã hội, và cái việc làm radio này cũng là một cái cách như thế. Tức là có thể là mình sẽ không muốn kiểu như là mình sẽ không phải cảm thấy hoàn toàn với những đám đông hay là kiểu party đông người, nhưng mà mình thích cái kết nối nhỏ, một hoặc là nhóm nhỏ, hoặc là làm radio này thì theo kiểu là mình chia sẻ cái câu chuyện cá nhân và thân mật kiểu đấy. Thì không biết là những bạn đang nghe Quỳnh Anh, Hương Bùi, có về Hương A3 không nhỉ? Thành và chị Oanh thì có muốn chia sẻ là cái gì là cái giá trị có ý nghĩa với mình không? Là mình cảm thấy xã hội hiện đại này có thể mình đang hơi bị xa cách với nó. Không biết là cái này xem comment được không nhỉ? Ở đây có đây. Thì mình muốn làm cái livestream audio này vì mình cũng muốn là có cái tương tác với mọi người, nếu như mọi người muốn chia sẻ Giá trị có ý nghĩa, có gì nữa nhỉ? Giá trị có ý nghĩa thì thực ra mấy cái này nó đều liên quan đến nhau. Ví dụ giá trị có ý nghĩa với mình thì là kết nối với thiên nhiên ấy, nó cũng là một cái giá trị có ý nghĩa, nhưng mà đấy lại hẳn là một cái ý, hẳn là một cái chương riêng mà tí nữa sẽ nãy mình cũng nhắc đến rồi thì thôi chắc cũng sẽ không nhắc lại nữa. Là anh ấy nói là con người hiện đại thì bị mất kết nối với cái xã hội, với cái cuộc gọi là cái thế giới thiên nhiên ấy. Đây ngay trước mặt mình đang có một cái cây, mới phải cây lây hổ để trong phòng ấy, nhưng mà nó là một trong những cái cây ở bên ngoài lan can, nhưng mà mình bê vào trong. Hôm trước quay livestream video nhưng mà giữ lại luôn một cây, hôm trước bê vào ba cây. Mới cũng mới lấy của bạn, xin của bạn một cây cà phê, và bên cạnh cây cà phê đấy thì có hai cái cây gì mà nó giống cây, nó là lá nhưng mà trong này giống hoa đấy, nói chung còn không biết tên cây nữa. Đấy cũng là một sự mất kết nối với thế giới thiên nhiên. Hôm nãy mình cũng nói cái ý là đấy, ví dụ trong nhà mình để vài cái cây thì đấy cũng là một để tạo nên một chút cái sự kết nối với cái thế giới thiên nhiên một chút. Mở cửa sổ cho có không khí thoáng, có tiếng động bên ngoài. Mà đôi khi ở thành phố thì, nhất là Hà Nội, thành phố lớn Việt Nam bây giờ thì công trình xây dựng nhiều á, thành ra là nhiều khi nó cũng ồn quá, hoặc là bụi quá, ô nhiễm quá thì cũng lại phải đóng cửa vào. Thì cái chỗ mình đang ở bây giờ thì nó, người ta cũng làm một cái, hiện tại mình đang đóng cái cửa sổ ra cái chỗ bên trong, khu bên trong nhà, để cho nó đỡ ồn sang bên nhà hàng xóm, là gì đó. Ra phòng đối diện nhà hàng xóm ấy, giống kiểu ở ở nhà bố mẹ thì họ cũng để một cái nước chảy róc rách ở dưới tầng 1. Mình đấy cũng là, mình nghĩ đấy cũng là một cái sự tái tạo lại một cái những cái tiếng động của thiên nhiên á, để cho con người cảm thấy có đỡ cô đơn. Ý tiếp theo trong cuốn, chương tiếp theo trong cuốn sách là sự mất kết nối với những cái tổn thương của thời ấu thơ. Thì cái này nó liên quan đến cái lúc nãy mình chia sẻ về cái hai nhân vật chính trong phim Tôi Đi Tìm Tôi ấy. Họ đi khi mà nói chuyện bác sĩ tâm lý thì cuối cùng là để họ tìm lại là những cái tổn thương ở cái tuổi 30 này của họ thì nó có những cái mối liên hệ nào đến những cái tổn thương từ hồi họ còn là bé, còn là trẻ con ấy. Thì tại sao cái sự kết nối với những cái tổn thương hồi bé nó lại quan trọng? Bởi vì cái này thì mình thực tập, mình đọc và mình thực tập khá là nhiều. Từ hồi mình đọc những cuốn sách đầu tiên của Thầy Thích Nhất Hạnh năm hè năm 2009, là khi đấy thì mình rất là giận bố vì bố làm thứ không tốt hay là bạo lực với mẹ. Nhưng mà mình đọc sách đấy thì mình tìm hiểu, mình học được một cái cách là để tìm hiểu cái tổn thương và những cái đứa trẻ tổn thương bên trong ấy, của bố. Thì mình hiểu được cái nỗi đau đấy thì mình sẽ thay vì giận thì mình sẽ có thể hiểu được, thì mình sẽ thương được hơn. Thì với chính cái đứa trẻ bên trong mình cũng thế, có thể là đôi khi mình sẽ cảm thấy là, biết mọi người đôi khi cảm thấy là mình không hài lòng với bản thân mình ấy, hay là mình cảm thấy buồn bã, buồn bực, hay là mình dễ bị phản ứng với một cái gì đấy, thì mình có thể quay lại vào trong để xem là nó có liên quan đến những cái tổn thương nào mà mình có từ bé không. Thì mình biết được như thế thì nó giống như là mình biết là mình có một cái vết đau chưa được hàn gắn ấy, thì mình sẽ cẩn thận hơn với cái vết thương đấy, và mình sẽ có những cái cách để mình chăm sóc cái vết thương đấy. Thì có thể mình sẽ làm một cái video riêng về cái chủ đề này, chữa lành đứa trẻ bên trong. Để mình đi tiếp cái cuốn sách này, xong còn sang cuốn sách thứ ba nữa. Cuốn sách thứ ba thì là hẹn hò, chị tác giả chị hẹn hò với một anh này đã có con với vợ cũ. Và mình, cái này nó liên quan đến, mình đọc cái đấy, mình đọc cái cuốn sách Người Tình Havana của chị Đinh Hằng, giống như là mình đọc nó như là để, và với một cái sự, mình đọc rất là tỉnh theo kiểu quan sát. Tức là lúc đầu thì mình cũng cuốn vào sách, nhưng mà càng về sau thì mình càng thấy những cái tổn thương của chị này từ bé. Và mình đọc nó như là đọc để quan sát cái tâm sinh lý của chị này liên quan gì những cái tổn thương hồi trước. Thì tí nữa xong cái sách này thì mình sẽ quay sang cái sách đấy, giới thiệu qua một chút. Thì cái sự mất kết nối tiếp theo ở trong sách mà anh này nói là liên quan đến status. Trong đây mình hiểu chắc là vị thế trong xã hội và cái sự được kính trọng. Thì như mình nói là mình đọc cái cuốn này từ hè 2019, ngay bây giờ mình không nhớ được cái ý vị thế, nhưng mà mình không nghĩ là anh ý là phải có một cái kiểu chức quyền hay gì, nhưng mà mình đang thấy là từ được 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 tôn trọng ấy, nó có vẻ là cái từ quan trọng hơn ở trong cái chương này. Tức là, và mình cũng thấy cái này ở một số người người lớn cho họ hàng mà mình quan sát. Tức là mình thấy là ai cũng có thể là cái xã hội từ bé lớn nó được gây dựng theo cái kiểu đấy. Tức là mọi người đi học thì sẽ có điểm này. Có thể ví dụ như hồi xưa mình học trường cấp 2 còn có xếp thứ, xong rồi nó dẫn đến cạnh tranh lẫn nhau thứ, mình thấy nó cũng không nên. Thì cái đấy nó tạo nên cái status, đúng không? Hay là nói là status Facebook. Thì status và có thể là tạo nên những cái sự kính trọng hay là nể phục nhất định từ những người xung quanh. Thì mỗi người, thì cái này mình nghĩ nó quay lại cái ý đầu tiên là cái sự mất kết nối với cả cái công việc có ý nghĩa. Thì nó liên quan đến cái định hiểu về mình, hiểu về cái thế mạnh, cái sở thích của mình là gì, để làm được những cái công việc mà có ý nghĩa với mình và với xã hội nữa. Thì mình sẽ cảm thấy là ít nhất là mình tôn trọng chính mình đã. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái cách để mà mình tôn trọng được chính mình. Thế còn khi mình tôn trọng được chính mình và cái công việc để nó có ích cho mình và xã hội, thì mình nghĩ là ít hay nhiều cũng sẽ có những người tôn trọng công việc của mình, đúng không? Đấy. Nhưng mà mình thì mình vẫn thiên về quay về bên trong hơn. Tại vì thật ra là nếu mà chờ đợi cái sự bên ngoài thì nó cũng, tức là không thể nói là mình hoàn toàn không cần một cái sự khẳng định từ bên ngoài, nhưng mà ý là chỉ là một cái nhắc nhẹ là có lẽ là mình cũng không nên chờ đợi cái đấy quá nhiều. Có nhưng mà không nên quá nhiều. Theo mình thì là cái thực tập của mình thì là như thế. Mất kết nối với cái thế giới tự nhiên thì mình nói rồi này. Cái ý này, cái chương tiếp theo này mình thấy rất là đúng trong cái trải nghiệm của mình, là mất kết nối với cái sự hy vọng. Mất kết nối với sự hy vọng hoặc là một cái viễn cảnh tương lai nó an toàn. Thì mình nhớ có một cái câu quote, một trong những cái câu mà kiểu một nhìn thấy một vài người dùng, là hạnh phúc là có một công việc để làm, một người để yêu và một cái gì đó để chờ đợi. Thì nó liên quan đến cái ý của cái chương này, là con người sẽ cảm thấy con người hiện đại có cái sự mất kết nối với một niềm hy vọng. Thì một niềm hy vọng và một tương lai. Thì mình nghĩ là đúng, có thể là trong cái lúc mà mình cảm thấy xuống dốc ấy, thì những đấy là những lúc mà mình đang bị kiểu cảm thấy xám xịt và mọi thứ xung quanh kiểu xám xịt và cảm thấy kiểu không có hy vọng gì làm nôm, tại vì có thể là bởi vì mình đang bị thất vọng về quá nhiều thứ. Thì 2019 là cái năm mà mình bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở trong Sài Gòn, nghe to tát nhưng mà thật sự nó to tát thật. Thì đấy là cái mùa hè mà nó nóng nhất trong 100 năm ở Việt Nam. Thì sau đấy thì nó có ảnh hưởng đến tâm lý của mình một chút, vì phải vào kiểu như là bị thấy choáng choáng, xong vào viện theo dõi, họ cho uống thuốc kiểu an thần. Những cái thuốc đấy thì nó rất là tác dụng phụ, và kiểu mình bình thường thì ít khi uống thuốc á, nên là khi mà uống một tí chắc khoảng một tuần thì cái tác dụng phụ nó rất là mạnh. Thì đấy thì làm cho mình cảm thấy là mất hy vọng. Thì đấy là do tác dụng gọi là vật lý, đúng không? Nhưng mà mình nhớ là cái hè năm đấy, xong rồi đến cái lúc mà mình được cả bạn giới thiệu Nguyễn Đặng Việt Anh. Mình thường Việt Anh cũng thích nghe podcast nhưng mà hôm nay cũng không trách Việt Anh. Hãy trách Việt Anh vào xem, thử xem có trách không, thử cái comment đây. Vừa nhắc đến Việt Anh nên là trách Việt Anh vào. Thì Việt Anh giới thiệu cho một chị để giới thiệu cho một nộp cho một cái công việc ở Google bên Sinh. Thì cái quá trình làm hồ sơ nó cho mình cái hy vọng vào một cái công việc mới, có thể là một cái viễn cảnh sang Sinh. Thực ra mình cũng chưa sang Sinh thì mình cũng không tò mò lắm về Sinh, nhưng mà nó là một cái gì đấy nó cho mình kiểu một cái sự chờ đợi và hy vọng ấy. Thì lúc đấy là mình thấy là cái tâm lý mình nó đang hơi đau, nhưng mà nó kiểu như là nó dễ lái trong một cái hướng, nó sau một cái phase mới của cái đợt đấy. Và một cái chương tiếp theo mình nốt ở đây thì là anh ấy nói về games, trò chơi, games and brain changes, là những trò genes and brain changes, thì chắc là đây anh nói đến cái lý do về về sinh học, tức là về gen và những cái biến đổi trong não, thì cái này mình cũng không nhớ cụ thể. Mình đang thiên đi nói về những cái liên quan đến tâm lý hơn. Thì cái phần sau của cuốn sách thì anh nói, tên cuốn sách là Lost Connection, là những cái kết nối bị mất. Thì cái phần sau thì anh nói về việc là reconnection, tức là mình kết nối lại như thế nào với những người khác này. Cái này lúc nãy mình nói luôn rồi, nhưng mình nói qua lại tiếp về những cái chương sau của sách. Kết nối lại với những người khác như thế nào, kết nối lại với xã hội như thế nào, kết nối lại với công việc có ý nghĩa như thế nào, những giá trị có ý nghĩa, kết nối với những cái niềm vui hay là niềm cảm thông với người khác, rồi mình sẽ nói cái này thôi. Cái hiểu của mình là mình nhận biết và chăm sóc cái đứa trẻ tổn thương, cái vết thương từ hồi ấu thơ như thế nào, và chương cuối là restoring future, tức là thiết lập lại cái tương lai, hy vọng cho tương lai. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái cuốn Người tình Havana, uống nước một tí. Và đây cũng sẽ là phần cuối của radio ngày hôm nay, tâm sự, chia sẻ, chuyện trò mọi người. Người tình Havana thì là của chị Đinh Hằng, là chị có viết cái cuốn Quá trẻ để chết ở Mỹ hay như thế nào ấy? À, hình như Hành trình xuyên nước Mỹ xong rồi. Ừ đấy, nói chung 1-2 cuốn nhưng mình cũng không nhiều. Thực ra mình thì đã từng gặp chị ngắn ngủi thôi, một lần. Hồi đấy làm cho một cái Aleza là kiểu như Kindle của Việt Nam ấy. Đọc sách online, bây giờ có Founders hay gì đấy đúng không? Gần đây thì mấy người share trên Facebook. Thì hôm trước mình nhìn thấy cuốn này ở tủ trên xanh. Thì cũng biết, cũng đã gặp chị này thì cũng tò mò. Với lại Havana là thủ đô của Cuba, thì cũng là một cái thành, cũng là một đất nước thú vị, một trong những nước hiếm hoi còn lại là vẫn còn chế độ chế độ bao cấp, nhà nước bao cấp luôn ấy, giống như Việt Nam trước năm 86 đúng không? Thì cũng tò mò và đọc, và cũng có những cái thông tin thú vị về đất nước Cuba. Nhưng mà càng về sau thì mình thấy là những cái thông tin đấy, như mình cảm nhận là chắc là chị về và chị đắp thêm vào, thì mình lại cảm thấy quấn và hấp dẫn hơn và có kết nối hơn về những cái chuyện tình của chị với cái anh họa sĩ đường phố ở Havana, ở Cuba. Thì ở đây mình có nốt lại 3-4 ý, thì mình sẽ đi qua mấy cái ý đấy. Và lúc mình có chia sẻ là mình đọc cái cuốn này, mình thấy là mình đọc như là một người tư vấn một ca tư vấn tâm lý, kiểu như là mình nghe và mình nhìn xem là có những cái tổn thương gì ở trong cái câu chuyện này. Thì chị cũng chia sẻ là từ đầu cuốn sách là cái hành trình mà đi du lịch các thứ của chị này, thì nó bắt đầu khi mà người yêu cũ của chị ý rời bỏ chị ý. Thì thực ra thì cũng không nên nói, không nên spoil những bạn nào chưa đọc cuốn này ha, thì mình sẽ cố tránh cái việc đấy. Ok, thế thì mình sẽ phải bỏ qua cái ý đấy. Nhưng mà đấy là một cái tổn thương của chị ý mà chị nói đến từ đầu sách. Thế còn nó ảnh hưởng đến nó như thế nào thì mọi người có thể đọc cuốn sách này. Tại vì nó sẽ liên quan đến phần cuối. Có một cái tích cực mà chị ý đã có được trong cuộc sống là một cái hình ảnh, một cái hình mẫu, một cái hình mẫu tích cực, một cái hình mẫu healthy là gì? Tốt cho sức khỏe. Một cái hình mẫu về người đàn ông tốt cho chị ý, không phải là bố chị ý, mà là một người bố nuôi. Thì đó là một người mà chị ý tả, mình có ghi lại đây những cái ý, số cái ý là một người bình tĩnh này, và cho chị cảm giác an toàn và rất là hỗ trợ, động viên chị với những việc chị làm. Thì mình nghĩ đấy là một cái hình mẫu tốt cho chị, và mình tin là nó, và mình cũng thấy ở trong cái chuyện là nó có ảnh hưởng đến cái quyết định của chị khi chọn người bạn đời. Thì cái anh người yêu ở bên ở Havana, ở Cuba, khi chị sống ở Havana, ở Cuba, thì là một anh đã ly dị vợ mà có một đứa con cái với vợ cũ, thì cái chương mà cao trào nhất của cái cuốn sách này là khi mà mình cũng sẽ không nói quá nhiều nhưng một chút thôi, làm cái tình huống đây là khi mà anh này anh ấy phải đi đưa con anh ấy vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà anh lại không nói với chị này. Thành ra là chị này thấy anh ấy không về buổi đêm thì tại vì chị có ở với anh ấy, thì chị rất là lo lắng cái mức mà đau dạ dày rồi không ăn rồi đến mức gần chết, thì không biết là có gọi là làm quá lên không, gọi cho nó kịch tính không, nhưng mà mình hiểu được cái cảm giác là người mình thương, người thân của mình và người mình yêu, người yêu của mình mà đi qua đêm, mà nhất là khi ở cùng nhau đúng không, mình đi qua đêm mà mình không biết, mình chưa trải qua được cái đấy. Tức là mình đã ở cùng bạn trai cũ nhưng mà ở bên anh, nhưng mà không không có cái chuyện đấy, vì cái mình thấy ở đây là có cái vấn đề về chuyện là communication, là chuyện giao tiếp, là anh kia là sao đi qua đêm mà bình thường anh kia là một người yêu rất là kiểu nồng nhiệt này nọ. Tức là anh ấy thực ra cái ngôn ngữ giao tiếp của anh ấy nó rất là mạnh về đúng kiểu Latin, rất là mạnh về thân thể, thì có thể nó không phải là mạnh quá nhiều về ngôn ngữ. Thế nhưng mà mình cũng băn khoăn là sao không thể nhắn một cái tin, hoặc là chị này gọi rất nhiều thì ok, có thể lúc đấy là bận không nghe được, nhưng mà hoàn toàn có thể nhắn một cái tin đúng không? Không đến mức là phải hai đêm, là không nhớ chị nói bao nhiêu, hình như hai đêm là không có báo cho chị này biết là anh ấy đi đang phải chăm con ở trong bệnh viện. Thì cái sự kiện này nó ảnh hưởng nhiều đến cái quyết định của chị ấy, ảnh hưởng đến cái mối quan hệ và quyết định ảnh hưởng nhiều đến quyết định của chị sau này. Nhưng mà thật ra cái mối quan hệ thì nó có một cái nữa là cái chị vợ cũ, thì chị rất là ghen và chị đến và chị nói anh này, và có một cái cảnh là đúng lúc chị này về, thì thôi mình cũng sẽ không spoil, nhưng mà đấy thì nó có liên quan đến cái việc là mình thấy đây là một cái mới, mà tại vì là mình chưa bao giờ có trải nghiệm này, và bạn bè thân của mình thì cũng không hẳn là có trải nghiệm này. Cũng có người lấy người đã có vợ cũ và con nhưng mà lại không ở cùng một đất nước luôn, nên là chắc là cái việc đấy nó sẽ giảm thiểu được những cái phức tạp. Tại vì đúng là khi mà mình có một mối quan hệ với một người thì nó sẽ là có những cái phức tạp riêng ở giữa hai người rồi, nhưng mà khi mà với một người có vợ cũ và con thì nó sẽ có thêm hai người nữa trong mối quan hệ đấy đúng không, là vợ cũ và con, thì mình thấy là cái communication, cái giao tiếp hay là cái sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần thì là nên có. Tức là chị vợ kia như thế nào, đứa con như thế nào, nên quan hệ hay đối xử hay là có khoảng cách như thế nào với những người đó. Và chắc là cũng gần đến đoạn kết rồi, thì vừa nãy mình đã nói một cái ý là nó có liên quan đến cái ngôn ngữ tình yêu á. Mình có nói trong một cái radio số 6 gần đây, thì cái ngôn ngữ tình yêu của cái anh người tình này thì rõ ràng là rất là sexual, tức là thiên về cơ thể, thân thể. Sexual và sensual tiếng Anh thì nó rõ hơn, thân thể và cảm giác, thể xác các thứ. Còn chị này thì là viết văn thơ, kiểu như là mơ mộng, là chị có cái chương khá là thú vị, là viết về chuyện là cái tinh thần của chị nó bay bổng đi những chỗ nào cho những lúc mà hai người này thân mật. Thì có vẻ như là nó cũng có thể bù trừ cho nhau, nhưng mà mình có một cái mà mình cũng gần đây mình chia sẻ với bạn bè là có vẻ như là để hai người mà đi được xa với nhau á, tức là đầu tiên nhất là để thu hút được nhau, hấp dẫn được nhau á, thì là phải có những cái điểm khác nhau để hấp dẫn được nhau, nhưng mà rồi lại cần đủ khác nhau để hấp dẫn được nhau, nhưng mà lại cũng cần đủ giống nhau để mà có thể kết nối được với nhau. Tức là cái recipe, là cái công thức gọi là món ăn tình yêu, làm sao nó phải vừa đủ vừa khác vừa thiếu gì đó, thiếu một chút thì kiểu người này bù cho người, trừ cho người kia một chút, nhưng cũng cần có những cái đủ giống nhau để có thể kết nối được tốt với nhau. Hên xui đúng không? Thì mình quay lại cái ý kia là khi mà có những cái người mà liên quan đến trong mối quan hệ, thực ra ở Việt Nam chẳng hạn, thì mình thấy là kiểu liên quan đến những người trong gia đình hai bên nội ngoại ấy, bố mẹ chồng này nọ các thứ, thì nó cũng là những cái người mà liên quan đến mối quan hệ. Nhưng mà mình thấy là cái việc là giao tiếp với nhau từ trước để biết là đây những người này mà có thể sẽ, họ có thể sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đến mối quan hệ như thế nào, thì những người đấy như thế nào, mình cần chuẩn bị tinh thần như thế nào, thì đấy là một cái thực tế mà mình cần biết và giao tiếp trước với nhau để mình có thể chấp nhận. Và dần dần khi mà đủ cái tình yêu nó lớn hơn thì thậm chí là còn có thể trân trọng những điều đó. Ví dụ như trân trọng đứa con của họ. Và việc là họ đã có con rồi thì có thể là họ sẽ có kinh nghiệm hơn với việc chăm con sau này chẳng hạn. Và có, mình chắc là mình sẽ kết với một cái câu, vì cũng 11 giờ hơn một chút rồi. Kết với một cái câu là đợt năm ngoái khi mà mình làm việc với British Council Hội đồng Anh ấy, thì có cái dịch vụ là họ có cái dịch vụ cho staff, là cho nhân viên là nói chuyện với cả counselor, một dạng bác sĩ tâm lý ấy, khi có khó khăn về công việc hay là gì đó trong đời sống. Thì lúc đấy thật ra là có khó khăn về công việc nhưng mà sau đấy rồi thì vẫn nói chuyện, vẫn dùng cái dịch vụ đấy được 3 lần, được 6 lần đấy, nhưng mà dùng 3 lần thì hết hạn, xong rồi quên không nhầm cái hạn, thế là bị mất 3 lần sau. Thì mình cũng băn khoăn về cái chuyện hẹn hò. Mình về Việt Nam cũng gần 5 năm rồi, cũng ở Sài Gòn, Hà Nội đi qua đi lại, thì thấy nó cũng không dễ. Mình nghĩ là nó khó hơn với những bạn gái đi du học về. Bởi vì cái pool ấy, tức là những cái người mình có thể hợp với là nó sẽ hẹp hơn một chút, tại vì những cái trải nghiệm mình đã có. Thì chị counselor chị nói mình một câu mình thấy là nó rất là có ích, là mình không thể tìm, mình không nên đi tìm một cái người mà hoàn hảo, vì tôi chắc chắn là không hề hoàn hảo rồi, nhưng mà một cái người kể cả mình đặt ra cái tiêu chí là hợp ấy, đôi khi nó cũng khó. Làm sao mà biết được hợp hết với nhau, rồi có thể nghĩ là hợp nhưng cũng trong cái sự hợp đấy nó cũng sẽ có những thứ không hợp. Thì chị nói là hãy tìm một người mà để mình có thể lớn cùng nhau, có thể học hỏi và lớn cùng nhau. Thì mình rất là thích cái đấy, mình thấy cái đấy rất là có ích. Bởi vì mình thấy đúng là ví dụ giới trẻ bây giờ thì, tức là xã hội càng hiện đại thì mình càng cái việc mà mọi người đến với nhau và nó càng xa rồi cái việc là sự sắp đặt, đúng không? Tức là mọi người nghĩ là mọi người có tự do lựa chọn và có rất nhiều lựa chọn, và đôi khi là cũng cảm thấy không có lựa chọn nào hết. Thì và mọi người thử, có thể thử rất nhiều thứ. Và kinh nghiệm của mình với các bạn nước ngoài thì tư duy khoa học của các bạn ấy rất là mạnh, thành ra là các bạn ấy một mối quan hệ nó giống như là một cái thí nghiệm khoa học, các bạn sẽ muốn thử vài năm hoặc là rất nhiều năm. Nhưng mà thật ra mình không, như mình bây giờ mình hiểu là mình không thể thử được hết tất cả mọi thứ, tại vì trong cuộc sống sẽ luôn luôn có những điều mới xảy ra. Ví dụ như là nếu mà không có con trước khi lấy nhau thì là cái việc mà có con là việc mà hai người chưa trải qua, đúng không? Rồi đứa con nó sẽ trải qua những cái giai đoạn khác nhau, rồi bản thân mỗi người cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn tâm sinh lý khác nhau. Thì quan trọng là tìm được một cái người mà họ muốn học và họ muốn lớn cùng mình qua những cái lần học đấy. Thì chắc là mình sẽ kết thúc ở đó. Chúc mọi người ngủ ngon. Ở đây thì nó ghi là có một người đang nghe, nhưng mà cái phần hình tai nghe thì ghi là một người, nhưng mà ở phần chữ thì ghi là có Quỳnh Anh này, có Hương Bùi, có Thành, có chị Oanh, có chị Hoa đang nghe. Thì cảm ơn mọi người đã nghe, đã lắng và nghe. Thì cũng không thể có gì trong comment thì chắc là em, mình, chị sẽ dừng ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye, hẹn gặp lần tới, hẹn nghe, hẹn nói chuyện lần tới.